Cái điểm thứ hai mà tôi muốn gợi ý với các anh chị, đó là mình học với Chúa đường lối giáo dục. Để thấy ý nghĩa này rõ hơn thì mời các anh chị lấy sách Đệ Nhị Luật chương 8. Lúc nãy chúng ta đọc chương 7, bây giờ bước sang chương 8. Từ câu 1 cho đến câu 6, ta đọc mà đồng thời để tâm vào những lời mình đọc để xem Chúa giáo dục mình cách nào. Mời các anh chị nhé. Tất cả mệnh lệnh mà tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em hãy lo đem ra thực hành, để anh em được sống, được trở nên đông đúc và được vào chiếm hữu đất mà Đức Chúa đã thề hứa với cha ông anh em. Anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm nay trong sa mạc, để bắt anh em phải cùng cực. Như vậy, người thử thách anh em cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết, và cha ông anh em cũng chưa từng biết. Ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. 40 năm qua, áo anh em mặc đã không rách, chân anh em đã không sưng lên. Suy nghĩ lại, anh em phải nhận biết rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em giáo dục anh em như một người giáo dục con mình. Anh em phải giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà đi theo đường lối của Người và kính sợ Người. Chúa có một đường lối giáo dục rất là đặc biệt. Ở đây Mô-xê nhắc lại những thử thách trong hành trình sa mạc. Và tất cả chúng ta đã đọc sách Xuất Hành thì đều biết hết rồi. Đói có, khát có, rắn cắn cũng có, và mọi thứ nguy hiểm khác, kể cả chiến tranh. Mô-xê nhắc lại những thử thách mà dân đã gặp ở trong sa mạc. Nhưng mà Mô-xê nhắc lại những thử thách đó đó không phải chỉ về mặt tự nhiên, mà Mô-xê nhấn mạnh cái điều này. Chính Thiên Chúa dùng những thử thách này để giáo dục dân của Ngài. Đó là cái điểm mà ta nên quan tâm. Thiên Chúa dùng những thử thách để giáo dục dân của Ngài. Nhờ chính những thử thách đó mà dân Chúa được lớn lên, được trưởng thành về mặt nhân bản và về mặt đức tin. Tôi nghĩ điều này nó quan trọng cho chúng ta. Và Mô-xê nhấn mạnh thêm một điều nữa này. Cái việc mà Thiên Chúa dùng những thử thách để giáo dục dân của Ngài, nó phát xuất từ tình thương. Tình thương của một người cha. Rõ ràng Mô-xê dùng từ ngữ và hình ảnh cha con. Nó phát xuất từ tình thương của một người cha đối với con cái của mình, chứ không phải là vì sự căm thù. Thế bây giờ chúng ta nhớ lại trong đời sống của mình coi. Có ai ở trong lớp này mà trong đời chưa có bao giờ gặp một thử thách nào? Tôi nghĩ là ai cũng trải qua. Trong đời sống cá nhân có, trong đời sống gia đình có, trong đời sống cộng đoàn có. Và hỏi thật các anh chị là các anh chị nhớ lại xem lúc mà mình bị thử thách như vậy đó, thường mình nghĩ đến Chúa là tình thương hay là mình nghĩ sao Chúa ác thế? Hả? Thường nghĩa là bây giờ không nói, nhưng mà cái lúc mà bị thử thách á, thì các anh chị nghĩ là Chúa thương mình hay là nghĩ là Chúa ghét mình? Ai mà nói là cứ những cái lúc đấy là biết chắc chắn là Chúa thương mình thì chắc là đắc đạo rồi. Khó lắm. Tất cả chúng ta đều dễ cảm thấy như là sao Chúa ghét mình vậy? Sao Chúa căm thù mình vậy? Sao Chúa cứ gửi hình phạt đến cho mình vậy? Thế thì ở đây này Môi-se nhắc mình, chính Chúa gửi những thử thách đến là để giáo dục mình, để thanh luyện đức tin của mình. Và không biết các anh chị có đồng ý với tôi không là chính những thử thách đó nó làm cho chúng ta được lớn lên trong đức tin. Tôi có cái nhận xét này, không biết là các bạn trẻ ở đây có đồng ý hay không. Cái thế hệ của những anh chị lớn ở trong lớp này nè, là cái thế hệ phải trải qua chiến tranh trước năm 1975. Và sau 1975 cho đến năm 1990 là giai đoạn cực kỳ vất vả, đói khát, thiếu thốn đủ thứ hết. Nhưng mà chính những người sống trong giai đoạn đó, đó thường là có nghị lực và có ý chí mạnh. Bởi vì họ phải đối diện với đau khổ mà, với vất vả mà, họ phải đương đầu từng chút một. Còn lớp trẻ ngày nay được lớn lên trong một bầu khí tương đối là đầy đủ, không thiếu thốn, nhưng mà xem ra cái nghị lực và ý chí thì lại yếu. Có đấy. Thế cho nên chính những thử thách á, nó làm cho chúng ta lớn lên. Cảm giác đầu tiên không phải là lần vừa rồi, nhưng mà tôi sang Mỹ lần đầu tiên cách đây phải đến 6-7 năm rồi, để đi học ở bên đấy. Thì cái cảm giác đầu tiên khi mà tôi nhìn vào khuôn mặt của những thanh niên Mỹ đó, tôi bảo sao nhìn nó cứ ngơ ngơ làm sao. Cái này là nói thật lòng chứ không có ý chê bai gì cả. Thấy nó cứ ngơ ngơ thế nào mà hiền lành lắm cơ. Khác với Việt Nam của mình nhìn là thấy lành lắm. Và tôi nghiệm ra như vậy. Tôi nghiệm ra bởi vì không lạ gì các bạn trẻ bên Mỹ đó là lớn lên trong một cái khung cảnh sống hết sức là bình an, hết sức đầy đủ, hầu như không thiếu cái gì, muốn cái gì có cái đó. Cuộc sống không hề phải đấu tranh vật vã gì cả, cho nên nhìn nó cứ ngơ ngơ. Còn người Việt Nam mình là nhiều khi lớn lên trong một xã hội mà phải chụp giật để mà sống mà, cho nên lành lắm. Có những khó khăn nhưng mà nó lại có một cái sự tích cực nào đó ở bên trong mà nhiều khi ta quên, ta không có khám phá ra. Thành thử ra Môi-se nhắc nhở cho dân Israel thì cũng là nhắc cho chúng ta này. Trong đời sống đức tin mà có những lúc mà mình bị thử thách á, thay vì mình đánh mất lòng cậy trông vào Chúa, mình cần phải có cái nhìn tích cực hơn. Mình phải dám thưa với Chúa là lạy Chúa, Chúa muốn nói với con điều gì trong những thử thách này? Chúa muốn dạy dỗ con điều gì qua những thử thách này? Và một điểm rất là quan trọng nữa đối với tôi là ở chỗ này. Nếu Thiên Chúa đã sử dụng những thử thách, những khó khăn để giáo dục chúng ta, thì chính chúng ta cần phải chú tâm đến vai trò của kỷ luật. Kỷ luật ở trong đời sống đức tin của mình và kỷ luật trong việc giáo dục con cái của mình. Đừng coi thường kỷ luật. Khi phải khép mình vào kỷ luật có nghĩa là phải chấp nhận những vất vả, những giới hạn, những khó khăn. Nhưng mà bây giờ hỏi các anh chị coi, chẳng hạn cái nghề mà hôm nọ tôi đọc báo bảo bây giờ là nhiều bạn trẻ mơ ước lắm, đó là làm người mẫu. Thế hỏi rằng để làm một người mẫu mà nổi tiếng đó, người ta có phải chấp nhận cái kỷ luật là ăn uống rồi tập thể thao thể dục không? Có không? Quá đi chứ còn gì nữa. Ăn không dám ăn. Rồi bây giờ muốn trở thành một lực sĩ hay là một vận động viên nổi tiếng chẳng hạn, có phải chấp nhận cái kỷ luật tập luyện rồi ăn uống? Cũng phải chấp nhận thôi. Cho nên cái chuyện kỷ luật là chuyện rất bình thường. Tương tự như vậy trong đời sống đức tin, đời sống đạo đức. Nếu chúng ta muốn vươn đến một đỉnh cao, mình phải chấp nhận kỷ luật thôi. Mình phải chấp nhận một cái kỷ luật để tập luyện, để huấn luyện con người đạo đức nơi mình. Ví dụ cái kỷ luật hàng ngày, tôi dành 15 phút, nửa tiếng cho việc cầu nguyện, suy niệm, chiêm ngắm. Ví dụ như mỗi một tuần tôi dành một tiếng đồng hồ để đi làm việc bác ái một cách cụ thể bên cạnh cái đời sống bác ái bình thường hàng ngày. Nó phải có kỷ luật chứ. Mình đâu coi thường kỷ luật được. Rồi trong việc giáo dục con cái nữa, các anh chị làm sao mà có thể giáo dục con cho nên người nếu mà nuông chiều nó quá. Dĩ nhiên là tôi không có nói chuyện là các anh chị phải đánh con, phải tát con, cái điều đó không được. Nhưng mà có kỷ luật. Hàng ngày con có thời khóa biểu của con, giờ nào con đi học, giờ nào con về, giờ nào con học bài riêng, giờ nào con làm việc giúp cha mẹ, phải có kỷ luật chứ. Mình lại cứ tưởng mình thương con là mình nuông chiều con, nó muốn gì là cũng được hết. Mà không ngờ là mình làm nó hư đấy. Chúa giáo dục người ta bằng những thử thách này, đừng có quên. Bây giờ mình cũng phải giáo dục con mình bằng những kỷ luật đời sống. Những bài học rất là cụ thể. Đấy là điểm thứ hai mà dựa vào những chương sách đệ nhị luật chúng ta đọc hôm nay tôi muốn chia sẻ.